là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên cấm công nhân Nam Triều Tiên vào khu công nghiệp chung ở phía bắc đường biên giới phân chia hai miền.
The situation is volatile and it is dangerous.
What is your greatest fear right now with Kim Jong Un?
Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên nói tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay căng thẳng hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi ông lên đảm nhận chức vụ. Thông tin viên của đài chúng tôi sẽ gửi thêm bài tường trình chi tiết từ Seoul. Nhưng trước hết, Tấn Trương và Hồng Hoa lược thuật một số tin đáng chú ý khác.
Thủ tướng Malaysia giải tán quốc hội chuẩn bị tổng tuyển cử.
Miến Điện điều tra vụ cháy đền thờ Hồi giáo.
Các nhà lãnh đạo khu vực nhóm họp để tìm giải pháp cho Cộng hòa Trung Phi.
Taliban tấn công tòa án ở Afghanistan, giết chết 7 người.
Cũng trong phần thời sự tối nay, Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên phê chuẩn hiệp ước về buôn bán vũ khí toàn cầu. Và liên quan tới Việt Nam, chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam sắp khởi sự tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Có một cuộc điều trần trước khi phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên đường đi Việt Nam. Và sau đó, công cuộc điều trần để yêu cầu trình bày chuyến đi của họ đã nêu những vấn đề gì và đã có những tiến bộ nào từ phía Việt Nam hay chưa.
Thưa quý vị, đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trong câu chuyện với Trà My. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Nhưng mở đầu phần tin tức và thời sự, Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư đã tạm thời cấm, không cho phép công nhân Nam Triều Tiên được vào một khu công nghiệp chung ở phía bắc đường biên giới phân chia hai miền. Đây là dấu hiệu mới nhất của tình hình căng thẳng đang nhanh chóng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, gây rủi ro cho những dấu hiệu còn sót lại của sự hợp tác giữa hai miền đang trong tình trạng đối đầu. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật sau đây từ Seoul do Nguyễn Trung trình bày.
Hàng trăm quản trị viên Nam Triều Tiên thường xuyên qua lại biên giới hai miền để tới khu công nghiệp chung nằm về hướng Bắc, ngay bên kia đường biên giới kiên cố phân chia hai miền trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, những người đã cố gắng đáp những chuyến xe buổi sáng để vào khu phức hợp công nghiệp Kaesong hôm thứ Tư đã phải chứng kiến cảnh họ bị người Bắc Triều Tiên bác giấy phép nhập cảnh. Từ Seoul, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Kim Jong-suk bày tỏ sự hối tiếc sâu xa về hành động của Bắc Triều Tiên. Ông nói ngăn chặn sự lui tới của người miền Nam sẽ có hậu quả nếu đồ tiếp tế và lương thực không được bổ sung.
오늘 북한의 개성공단 출경 차단 조치는 개성공단의 안정적 운영에
sự gián đoạn này đặt ra một trở ngại nghiêm trọng cho các hoạt động cần thiết của khu phức hợp. Trong số khoảng 800 người Nam Triều Tiên đã ở lại qua đêm trong khu công nghiệp, khoảng 50 dự kiến sẽ rời khỏi nơi này trong ngày hôm nay, trong khi những người còn lại chọn ở tại chỗ ngay trong lúc này. Hiện có lo ngại rằng nếu chiến tranh bùng nổ giữa hai nước, thì bất kỳ người Nam Triều Tiên nào lưu lại ở Kaesong có thể trở thành con tin. Ngỏ lời với các thành viên đảng cầm quyền tại Quốc hội hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng một kế hoạch dự phòng bao gồm cả hành động quân sự nên được phát triển trong trường hợp một tình huống nghiêm trọng như thế diễn ra. Mặc dù có khoảng 125 công ty Nam Triều Tiên đặt nhà máy ở khu công nghiệp này, dự án có 102 đã sản xuất hàng gia dụng từ năm 2004 tới nay, có giá trị kinh tế lớn hơn đối với miền Bắc. 50.000 công nhân nhà máy làm việc tại đó là người Bắc Triều Tiên, và khu phức hợp này mang lại 2 tỷ đô la ngoại tệ mỗi năm, tối cần thiết cho quốc gia nghèo đói và bị cô lập này. Động thái leo thang của Bắc Triều Tiên, ít nhất trong tạm thời, ngăn cản người miền Nam ra vào khu công nghiệp Kaesong, được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ khởi động lại hoạt động tại lò phản ứng Yongbyon để chế tạo thêm vũ khí hạt nhân. Bắc Triều Tiên đang phải đương đầu với các biện pháp cấm vận đã được quốc tế ban hành để trừng phạt việc miền Bắc phát triển hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Trong những tuần gần đây, Bắc Triều Tiên đã tung ra một loạt các tuyên bố hiếu chiến. Miền Bắc loan báo quyết định từ bỏ hiệp ước đình chiến năm 1953, tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm vào Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên, đồng thời tuyên bố tình trạng chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Nói chuyện với chương trình tin tức của đài truyền hình ABC của Mỹ tại khu vực an ninh chung bên trong khu phi quân sự, Đại tướng James Thurman, người chỉ huy lực lượng gồm 28.000 binh sĩ Mỹ ở Nam Triều Tiên, nhận định rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay căng thẳng hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi ông đảm nhận chức tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nam Triều Tiên vào năm 2011.
The situation is volatile and it is dangerous.
Tình hình hiện nay đang rất bấp bênh và rất nguy hiểm.
Trả lời câu hỏi của phóng viên đài ABC hỏi rằng lo sợ lớn nhất của ông là gì với lãnh tụ Kim Jong-un, tướng James trả lời.
What is your greatest fear right now with Kim Jong-un?
A miscalculation and a
Một tính toán sai lầm và một quyết định bốc đồng có thể gây ra một hành động khiêu khích tự động.
Vị tướng lãnh Mỹ này còn chỉ huy lực lượng Liên Hiệp Quốc do Mỹ cầm đầu và sẽ là người chịu trách nhiệm lãnh đạo các lực lượng chính phủ Nam Triều Tiên dưới một bộ chỉ huy thống nhất nếu chiến tranh toàn diện khởi sự. Trong những năm đầu của thập niên 50, hai miền bán đảo Triều Tiên đã đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm đã tàn phá bán đảo này. Các hành động thù nghịch công khai đã chấm dứt với một lệnh đình chiến được ký kết bởi Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo, đại diện cho 16 quốc gia. Nam Triều Tiên không phải là một bên ký kết lệnh đình chiến.
Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn hiệp ước đầu tiên về buôn bán vũ khí trên toàn cầu, nhằm mục đích giữ không cho vũ khí lọt vào tay những kẻ khủng bố và tội phạm chiến tranh. Ba nước Iran, Bắc Triều Tiên và Syria phản đối bản hiệp ước này, cũng như Hiệp hội Súng ống Quốc gia, một tổ chức vận động cho quyền sử dụng súng ống tại Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe trình bày thêm chi tiết qua giọng đọc của Hoàng Long.
Hiệp ước này cấm những nước sản xuất vũ khí quy ước buôn bán vũ khí trực tiếp cho bất cứ ai bị tình nghi phạm tội ác chống nhân loại, tội diệt chủng và tội ác chiến tranh. Ông Thomas Mayer Harting, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Liên Hiệp Quốc, cho biết bản hiệp ước này sẽ góp phần vào nền hòa bình thế giới.
The treaty we have agreed will make trade in conventional arms more responsible and transparent.
Hiệp ước mà chúng tôi vừa thỏa thuận sẽ làm cho việc buôn bán vũ khí quy ước mang nhiều tính trách nhiệm và minh bạch hơn, giảm bớt những đau khổ mà con người phải gánh chịu và đóng góp một cách thiết thực vào nền an ninh, hòa bình và ổn định quốc tế.
Iran và Bắc Triều Tiên, hai nước bị Liên Hiệp Quốc cấm vận vũ khí, đã bỏ phiếu chống bản hiệp ước. Đại sứ Bắc Triều Tiên Ri Tong-il nói hiệp ước này là không công bằng.
DPRK shares the view that it is imbalanced. And under the current text,
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có cùng quan điểm là hiệp ước này không cân bằng. Với bản hiệp ước hiện thời thì lợi ích của ai được đặt lên trước hết? Câu trả lời rất rõ ràng, lợi ích của các nước xuất khẩu vũ khí, không hề có sự cân xứng về lợi ích của các nước xuất khẩu và nhập khẩu.
Hơn 20 quốc gia đã bỏ phiếu trắng, trong đó có những nước xuất khẩu vũ khí lớn như Trung Quốc và Nga. Ngoại trưởng Nga Vitaly Churkin chỉ ra nhiều thay đổi vào phút chót trong văn bản hiệp ước.
Вместе с тем, на сегодняшний день мы не можем однозначно высказаться в его поддержку и воздержимся при голосовании.
В проекте МДТО, как мы уже говорили, bản dự thảo hiệp ước về buôn bán vũ khí có nhiều điểm bị lược bỏ, nhiều ngoại lệ cũng như nhiều điều khoản khiến người ta phải nghi ngờ và đặt ra nghi vấn. Cho đến phút cuối, văn bản hiệp ước còn có những thay đổi đáng kể và những thay đổi đó phải được xem xét một cách toàn diện. Điều này cần có thời gian, vì vậy chúng tôi dự định sẽ xem xét thấu đáo bản dự thảo khi về lại Moscow, rồi sau đó chúng tôi sẽ quyết định xem việc tuân thủ bản hiệp ước này có hữu ích gì hay không. Xin cảm ơn.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mô tả hiệp ước này là hiệu quả và nói rằng nó sẽ bảo vệ quyền của một nước được buôn bán vũ khí hợp pháp. Hiệp hội Súng Quốc gia, một tổ chức vận động chính phủ Mỹ chống đối bản hiệp ước từ nhiều năm nay, nói rằng họ sẽ vận động để Quốc hội Mỹ không phê chuẩn hiệp ước này. Tổ chức này tuyên bố bản hiệp ước sẽ vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ và gây nguy hại đến an ninh quốc gia.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa giải tán quốc hội chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử có thể sẽ thách thức liên minh cầm quyền của ông, vốn đã nắm quyền gần 6 thập niên qua. Trong một phát biểu trên truyền hình hôm nay, Thủ tướng Razak ca ngợi các thành tựu của liên minh mặt trận quốc gia của ông và nói rằng ông hy vọng là cuộc bầu cử sẽ trao quyền cho đảng của ông qua một sự ủy nhiệm mạnh mẽ. Các nhà phân tích dự đoán là cử tri sẽ tham gia đông đảo để ủng hộ liên minh gồm 3 đảng do cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim lãnh đạo. Liên minh đối lập này đã bất ngờ chiếm được một số ghế trong quốc hội của mặt trận quốc gia trong cuộc bầu cử năm 2008. Ủy ban bầu cử dự trù sẽ sớm nhóm họp để định ngày giờ cho cuộc bầu cử, mà rất có thể sẽ diễn ra trong vài tuần lễ tới. Cuộc bầu cử phải được xúc tiến trong vòng 2 tháng kể từ khi quốc hội giải tán.
Trong khi đó, tại Miến Điện loan báo mở cuộc điều tra vụ cháy tại một trung tâm Hồi giáo ở Rangoon khiến 13 trẻ em thiệt mạng sau khi nhiều người Hồi giáo địa phương bày tỏ lo ngại rằng vụ hỏa hoạn có thể là có chủ ý. Ông Latin, một cư dân Rangoon, nói rằng tin đồn về việc ai là người đã gây ra vụ cháy đang gây sợ hãi trong khắp cộng đồng. Nhật báo chính thức Ánh Sáng Mới của Myanmar hôm nay nói rằng một ủy ban gồm 7 thành viên chính phủ sẽ điều tra vụ cháy mà các giới chức địa phương nói là do chạm điện gây ra. Vụ hỏa hoạn hôm qua xảy ra giữa lúc đang có một làn sóng bạo động chống Hồi giáo, trong đó nhiều đền thờ và tài sản của người Hồi giáo bị phá hủy tại nhiều thành phố chính ở Miến Điện. An ninh vẫn đang được siết chặt hôm nay quanh đền thờ bị cháy ở Rangoon. Cảnh sát chống bạo động tiếp tục tuần tra trên các đường phố. Giới hữu trách lo ngại rằng vụ này sẽ làm tăng thêm tình trạng căng thẳng giáo phái tại đất nước nơi Phật giáo chiếm đa số này. Chính phủ nói rằng kết quả do Ủy ban điều tra tìm được sẽ được công bố vào thứ Sáu tới đây.
Các phần tử chủ chiến Taliban đã tấn công một tòa án ở miền Tây Afghanistan, giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương hơn 70 người. Trong một tin nhắn gửi cho các phóng viên báo chí, phe Taliban lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Các giới chức nói rằng vụ tấn công hôm nay xảy ra trong lúc đang diễn ra phiên xử 10 chiến binh Taliban tại một tòa án ở tỉnh Farah ở miền Tây. Các giới chức tỉnh nói rằng hai trong số những kẻ tấn công đã chết sau khi kích nổ chiếc xe bom gần cổng của tòa án và một tên khác bị các lực lượng an ninh bắn hạ. Cảnh sát địa phương nói rằng công tác dập tắt các đám cháy vẫn đang tiếp diễn.
Quý vị đang theo dõi chương trình 9 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của VOA tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Trên trang mạng này, quý vị có thể đọc các tin liên tục được cập nhật, xem phóng sự video, đóng góp ý kiến và trao đổi với các độc giả khác về các tin của Đài VOA. Thính giả tại Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My tổng hợp.
Thêm một chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam được khởi động tại Hoa Kỳ trước khi cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ diễn ra vào giữa tháng này. Chiến dịch do Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS đề xướng bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 với các buổi họp và điều trần tại Quốc hội Mỹ và sẽ kết thúc bằng cuộc tổng vận động vào đầu tháng 6 với phái đoàn hàng trăm người Việt đổ về thủ đô Washington tới các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ kêu gọi ủng hộ hai đạo luật nhân quyền cho Việt Nam và đặt điều kiện nhân quyền với Hà Nội khi thương nghị hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày 3 tháng 4, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức BPSOS, cho biết thêm chi tiết nghị trình chiến dịch vận động năm nay.
Ngày 10 tháng 4 sẽ có một cái cuộc họp với các cái nhân viên lập pháp trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Và sau đó sẽ có một cuộc họp báo về vấn đề nhân quyền Việt Nam ngay tại Hạ viện. Chiều ngày 10 tháng 4 thì sẽ có một cuộc họp về tình hình đàn áp tôn giáo ở Việt Nam với lại Chủ tịch của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Qua ngày 11 tháng 4 sẽ có một cuộc điều trần ở Đại Hạ viện Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, tập trung vào 3 lĩnh vực: đàn áp tôn giáo, nạn tra tấn và bạo hành của công an và nạn buôn người. Và sau đó một vài tuần thì chúng tôi đang làm việc với lại Hạ viện để có một cuộc điều trần nối tiếp, mà lần này sẽ tập trung vào vấn đề tài sản của các giáo hội ở Việt Nam và tài sản của các công dân Hoa Kỳ đã và đang bị cưỡng đoạt bởi chính quyền ở Việt Nam. Và hai cái cuộc điều trần này sẽ làm cái nền móng cho hai cái đạo luật hy vọng sẽ được đưa vào Hạ viện vào tháng 5. Đó là đạo luật nhân quyền cho Việt Nam và đạo luật chế tài những kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Tháng 6 thì chúng tôi dự trù sẽ có một cuộc tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, Hạ viện và Thượng viện để mà vận động cho hai đạo luật này.
Về các cuộc gặp cũng như các buổi điều trần mà anh vừa nhắc tới bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 tới đây đó, thì xin anh cho biết là đại diện của phía cộng đồng người Việt là gồm những ai và bên phía Mỹ đó thì có những cái nhân vật nào ạ?
Buổi điều trần ngày 11 tháng 4, các cái nhân chứng ra điều trần thì có cựu dân biểu Cao Quang Anh trình bày về vấn đề đàn áp tôn giáo tổng quát. Sẽ có ông Võ Văn Ái từ bên Pháp là đại diện cho tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sẽ có một nhân chứng, đó là một giáo dân Cồn Dầu đã chứng kiến cuộc đàn áp ngày 4 tháng 5 năm 2010 và sau đó đã chạy thoát sang Thái Lan và giờ này đang định cư ở tại Hoa Kỳ. kế đến sẽ là thân nhân của một nạn nhân ở bên Nga, trong cái số 15 cô gái Việt bị bắt sang Nga đưa vào cái nạn gọi là mại dâm ở bên Nga, mà hiện nay vẫn còn 8 cô đang trong tay của cả một người, và sẽ có một người thứ năm mà hiện nay chúng tôi chưa quyết định rõ ràng sẽ là nhân vật nào, nhưng mà có tổng cộng là khoảng 5 người sẽ điều trần ngày 11 tháng 4 tới đây. Cuộc điều trần này sẽ là cuộc điều trần hỗn hợp của hai cái ủy ban nằm ở dưới cái tiểu ban đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Vị chủ tịch của tiểu ban đặc trách về vấn đề nhân quyền là dân biểu Christopher Smith, và cái vị chủ tịch tiểu ban đặc trách về vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương là dân biểu Steve Chabot. Chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ có hai vị chủ tịch ấy và một số các vị mà thường xuyên quan tâm đến vấn đề Việt Nam, như là ông Ed Royce, như là dân biểu Frank Wolf, như là bà Joe Lofgren.
Nội dung chính của những cái cuộc trao đổi cũng như là những cái buổi điều trần mà anh vừa nhắc tới đó, có một vấn đề mới mà chúng tôi muốn được hỏi thăm là anh nói vào cái buổi điều trần thứ hai theo dự kiến sẽ xoay quanh vấn đề về tài sản của giáo hội và tài sản của công dân Hoa Kỳ gốc Việt. Thì xin anh cho biết thêm vì sao vấn đề này lại được đặt ra trong các buổi gặp gỡ về nhân quyền Việt Nam trong năm nay ạ?
Đất đai là một vấn đề nhân quyền. Nó nằm ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Mọi người đều có quyền sở hữu đất đai và không bị tước đoạt. Ở Việt Nam, vấn đề cưỡng chế đất đai hiện nay đang là vấn đề nóng hổi ở trong nước, gây nên rất nhiều các hoạn nạn cho các nông dân và đặc biệt là cho các giáo hội. Đó là một công cụ đàn áp của chế độ nhắm vào các giáo hội độc lập như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, như là Giáo hội Phật giáo Khmer Krom, người Hờ Mông, người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và theo đạo Tin Lành chẳng hạn. Đối với lại các dân oan ở trong nước mà bị tịch thu đất đai thì Hoa Kỳ không có cái tiếng nói mạnh mẽ được, bởi vì cái chuyện đó coi như chuyện nội bộ. Nhưng mà trong suốt 37 năm qua, chính quyền Việt Nam đã tước đoạt tài sản của công dân Mỹ, thì cái đó lại là một vi phạm về luật quốc tế. Và đặc biệt luật pháp của Hoa Kỳ đòi hỏi hành pháp phải có những biện pháp chế tài đối với bất kỳ chính quyền nào đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ, dù là chỉ một trường hợp. Đằng này cái đến chục ngàn hoặc trăm ngàn trường hợp những người đã bỏ nước ra đi từ năm 75 trở đi và hiện nay đã trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng mà tài sản của họ đã bị chính quyền Việt Nam tước đoạt trong suốt 37 năm qua.
Cái cuộc vận động tổng thể lần này nó có những điểm giống và khác với cái chiến dịch thỉnh nguyện thư vào năm ngoái ra sao ạ?
Nó là một cái nối tiếp, bởi vì sau cái cuộc vận động ở Tòa Bạch Ốc thì chúng tôi đã làm việc với nhiều các cái phái đoàn mà từ các nơi về Hoa Thịnh Đốn vào tháng 3 năm ngoái, hướng dẫn họ tiếp tục cuộc vận động ở địa phương. Và bây giờ các cái phái đoàn đấy lại quay trở lại Hoa Thịnh Đốn để mà tiếp tục vận động. Cái điều khác nhau là năm nay chúng tôi có quy củ hơn, sẽ đi 3 bước. Bước thứ nhất là cuộc điều trần ở một số buổi tiếp xúc vào mùng 10 và 11 tháng 4 này. Sau đó lại cuộc điều trần thứ hai, hy vọng là sẽ mời được những cái giới chức ở bên hành pháp sang để mà trả lời những cái thắc mắc của phía Quốc hội Hoa Kỳ. Sau hai cuộc điều trần đó sẽ có hai cái đạo luật được đưa ra để làm cái điểm mấu chốt mà bao quanh đó chúng ta khởi động cái vấn đề mà vận động từ địa phương lên đến toàn liên bang vào đầu tháng 6. Và năm nay là cái năm đầu tiên của một cái nhiệm kỳ 2 năm của Quốc hội Hoa Kỳ, thì chúng ta khởi đầu sớm thì nó cho phép chúng ta một thời gian dài hơn để mà vận động cho các đạo luật về nhân quyền đối với Việt Nam.
Cái cuộc vận động lớn vào tháng 6 có cái sự tham gia của nhiều người hơn nữa, ngoài những cái cuộc gặp gỡ và những cái buổi điều trần đó. Cái sự kiện đó nó sẽ như một cái dạng là thỉnh nguyện thư như năm ngoái hay là nó như thế nào ạ?
Phái đoàn từ các tiểu bang sẽ kéo về đây tiếp xúc với các vị dân biểu, cả với lại bên hành pháp Hoa Kỳ. Và cái ngày đó đã được ấn định là ngày 4 tháng 6. Từng phái đoàn một khi họ trở về, họ sẽ tiếp tục liên tục vận động với lại các vị dân biểu qua các văn phòng địa phương của họ, cũng như các vị thượng nghị sĩ qua các văn phòng ở tiểu bang của các vị thượng nghị sĩ ấy. Và đặc biệt năm nay, ở trong cái tình hình đất nước đang có một cái phong trào đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp, mà các cái giáo hội độc lập đã lên tiếng rất mạnh mẽ trong vấn đề này. Thành ra ở hải ngoại này chúng tôi cũng muốn yểm trợ cho cái tiếng nói đó của các cái giáo hội độc lập ở trong nước để mà đòi hỏi một số cái sự thay đổi về hiến pháp.
Vâng, Được biết đó là cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm nay sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 này tại Hà Nội. Cái thời gian của cái sự kiện đó so với cái chiến dịch bắt đầu từ ngày 10 cho tới tháng 6, vận động nhân quyền Việt Nam như mình vừa nói đó, nó có trùng hợp với nhau?
Dạ vâng, rất đúng. Nó trùng hợp là vì có lý do. Chúng tôi muốn có một cuộc điều trần trước khi phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên đường đi Việt Nam. Sau khi họ đã lên đường đi Việt Nam về đó, lại có một cuộc điều trần thứ hai, và lần này chúng tôi đang làm việc với lại Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu một số giới chức hành pháp đến để mà trình bày chuyến đi vừa rồi của họ đã nêu những vấn đề gì, đã thỏa thuận những vấn đề nào và đã có những tiến bộ nào từ phía Việt Nam hay chưa.
Cái mục tiêu chính của chiến dịch năm nay như thế nào thưa anh? Những người tổ chức kỳ vọng đạt được những cái điều gì sau cái cuộc vận động năm nay?
Kỳ vọng thứ nhất, hành pháp Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có một cái thể thức hội ý và hợp tác thường xuyên và đều đặn và chính thức với lại tập thể người Mỹ gốc Việt. Cái mục tiêu thứ hai là có những số cái điểm gọi là trọng tâm cho công cuộc tranh đấu, cho cái vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, mà trong đó thứ nhất là tự do tôn giáo, thứ hai là ép Việt Nam phải ngưng ngay các cái biện pháp tra tấn đang sử dụng tràn lan ở đất nước Việt Nam và các cái hình thức bạo hành của công an. Và thứ ba là phải thực tâm phòng và chống nạn buôn người. Và thứ tư là chính quyền Hoa Kỳ phải công tâm thi hành cái trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và đặc biệt là tài sản của công dân Hoa Kỳ hiện nay đang tiếp tục bị vi phạm và xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam.
Vâng, xin chân thành cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Chuyển sang phần tin Trung Phi. Các nhà lãnh đạo khu vực đang nhóm họp ngày hôm nay để tìm cách giải quyết tình hình tại Cộng hòa Trung Phi, nơi các lực lượng nổi dậy đã lật đổ Tổng thống hồi tháng trước. Thủ tướng Nicolas Changai, người vẫn tại vị sau cuộc đảo chính, theo dữ liệu sẽ tham gia cuộc họp thượng đỉnh của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi ở thủ đô N'Djamena của Chad. Một phái đoàn Nam Phi trong đó có Tổng thống Jacob Zuma sẽ tham dự hội nghị. Người phát ngôn Clayson Mondiela của Bộ Ngoại giao Nam Phi nói với đài VOA rằng cuộc họp này là trọng yếu cho việc vạch ra con đường tiến về phía trước. Ông Mondiela nói rằng tình hình ổn định tại Cộng hòa Trung Phi và các nước láng giềng phải là một ưu tiên và rằng bất cứ quyết định nào tại hội nghị thượng đỉnh đều phải ủng hộ cho quan điểm rằng việc tiếm quyền bất hợp pháp không được cho phép tại châu Phi.
Nam Phi cho hay tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống Nelson Mandela cải thiện khả quan sau một tuần lễ nhập viện do bị viêm phổi. Thông cáo của văn phòng Tổng thống Jacob Zuma phổ biến hôm nay nói rằng các bác sĩ cho biết việc điều trị cho ông Mandela đang mang lại kết quả và tình trạng của ông Mandela đang tiến triển khả quan hơn nhiều so với khi mới nhập viện hồi tuần trước. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình 94 tuổi này đã được đưa vào bệnh viện hôm thứ Tư tuần trước và đó là lần nhập viện thứ ba của ông trong 4 tháng qua. Ông Mandela dễ mắc những chứng bệnh về hô hấp kể từ khi ông bị nhiễm lao trong thời gian bị giam cầm 27 năm do chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi. Ông đã trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, các giới chức của cơ quan di trú Hoa Kỳ cho hay số giới hạn 65.000 thị thực nhập cảnh dành cho người lao động nước ngoài có kỹ năng cao có thể sẽ được đăng ký hết vào cuối tuần này. cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ bắt đầu nhận đơn xin thị thực H-1B có nhu cầu rất cao trong tuần này. Các công ty của Hoa Kỳ hàng năm có thể bảo lãnh cho 65.000 người nước ngoài để làm các công việc kỹ thuật cao trong điều kiện các ứng viên hội đủ điều kiện tại Hoa Kỳ không đáp ứng đủ. Các nhà kinh tế nói rằng nhu cầu sinh viên nước ngoài tìm công việc tại Hoa Kỳ là một dấu hiệu cho thấy thị trường nhân dụng của Mỹ đang tiến triển nhanh chóng. Người lao động nước ngoài lần đầu có thể ở lại Hoa Kỳ 3 năm bằng loại visa H-1B và họ hy vọng với visa làm việc này sẽ giúp họ có được tấm thẻ xanh, cho phép họ thường trú và làm việc tại Hoa Kỳ.
Hiệp hội súng quốc gia của Hoa Kỳ gọi tắt là NRA khuyến khích các cơ quan tư, tiểu bang và liên bang làm việc với nhau để thi hành những khuyến nghị mà Hiệp hội tin là sẽ giữ cho các trường học tại Mỹ được an toàn hơn. Cựu dân biểu Asa Hutchinson đưa ra khuyến nghị hôm thứ Ba tại Washington, nhân danh lực lượng đặc nhiệm bảo vệ trường học quốc gia của NRA. Ông nói toàn bộ nỗ lực của chúng ta là vấn đề an toàn của trường học, do đó tôi hy vọng hậu quả chúng ta có được trong cuộc họp báo này và phúc trình này là chúng ta đề cập đến những điều giúp cho con em của chúng ta an toàn hơn tại trường học, và đó là những loại chương trình này. Ông Hutchinson cũng cho biết NRA có một chương trình đánh giá cho các trường học, gồm có một chương trình huấn luyện từ 40 đến 50 tiếng đồng hồ để huấn luyện cho các nhân viên vũ trang của trường học. Sau khi những khuyến nghị được trình bày, ông Mark Mattioli, cha của một trong những em học sinh bị giết chết trong cuộc tấn công tại trường tiểu học Newton ở Connecticut, kêu gọi mọi người gạt sang một bên các vấn đề chính trị để làm mọi việc cần thiết bảo vệ các em tại trường học. Đây là những đề nghị cho những giải pháp thực sự sẽ làm cho con em chúng ta an toàn hơn, và đó là những gì chúng ta cần tới. Tổng thống Barack Obama đã nói hiện nay là cơ hội tốt nhất của đất nước để có những bước hợp lý chấm dứt bạo động do súng ống gây ra. Một đảng viên dân chủ chú trọng đến việc hạn chế loại súng mua bán và đảm bảo là bất cứ người nào mua súng cũng phải được kiểm tra lý lịch. Tổng thống Obama trong tuần qua cho biết 90% người Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch những người mua súng để cho súng không lọt vào tay những tội phạm và những người bị bệnh tâm thần.
Trong khi đó, tiến trình chọn bồi thẩm đoàn đã bắt đầu cho vụ án được trông chờ lâu nay do mẹ của thần tượng ca nhạc Michael Jackson đệ đơn kiện các nhà kinh doanh ca nhạc mà bà nói là phải chịu trách nhiệm về cái chết của con trai bà. Bà Catherine Jackson kiện công ty kinh doanh ca nhạc AEF Live về cái chết bất công của con trai bà. Bà nói trong đơn kiện rằng AEF Live đã cầu thả trong việc thuê bác sĩ Conrad Murray chăm sóc cho Michael Jackson trước loạt quay trở lại lưu diễn của Jackson theo kế hoạch ở London vào năm 2009. AEF tranh luận rằng Jackson đã có tiền sử lạm dụng thuốc trước khi được bác sĩ Murray chữa trị. Ca sĩ được mệnh danh là vua nhạc pop đã qua đời vào tháng 6 năm 2009 tại Los Angeles. Một tòa án đã kết tội sát nhân không chủ tâm đối với bác sĩ Murray năm 2011 vì đã cho Jackson sử dụng thuốc propofol quá liều làm thuốc ngủ.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa giải tán quốc hội chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử có thể sẽ thách thức liên minh cầm quyền của ông vốn đã nắm quyền gần 6 thập niên qua. Trong một phát biểu trên truyền hình hôm nay, Thủ tướng Razak đã ca ngợi thành tựu của Liên minh Mặt trận Quốc gia của ông. Còn tại Miến Điện thì chính phủ nước này loan báo sẽ mở cuộc điều tra vụ cháy tại một trung tâm Hồi giáo ở Rangoon khiến 13 trẻ em thiệt mạng, sau khi nhiều người Hồi giáo địa phương bày tỏ lo ngại rằng vụ hỏa hoạn có thể là có chủ ý.
Quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trương và Hồng Hoa. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Studio 23.